nhưng mà ngày nay tôi ngồi đây đó. Cho nên gia đình dân cao tới bây giờ đó cũng kính trọng thầy hai, bởi vì thầy hai nói là cái gì của thầy tôi nói là như đinh lắm có thay đổi y như vậy. Cho nên gần đây thầy hai có đi Sài Gòn thăm, và cũng trúng cái ngày mà cái thùng quà tôi gửi từ Phi Lục Tân về đó, được chia một số cho thầy hai à. Cho nên gia đình của dân cao nó cũng tin tưởng nữa thầy hai. Cái chuyện của ông Tư, ông nói hồi xưa, hỏi chú này không được, nói gớm lắm. Ông nói nghĩa là không có sai chạy à. Một là một, hai là hai. Cho nên hồi mà ông, tôi viết cái cuốn xuất hồn đó, tôi chép cuốn xuất hồn đó 45 ngày, ngày nào cũng xuống chép. Ông đi cách xa tiếp tục chứ không có đọc lại. Nói đi. Rồi tôi đi bỏ gì cho lớn. Ông biết tôi không có tiền, nếu đi taxi thì cũng chịu không nổi, thì thôi tôi đi bỏ thôi. Tôi chép 45 ngày cái cuốn xuất hồn này. Tôi là người đi học đạo, tôi cần không màng, không tiếc cái gì hết. Tôi tới nghe ông nói tôi biết xuất hồn cuốn đó 45 ngày. Sau rồi đó ông cho 400 đồng, để 400 đồng lấy đi, không được trả lại. Trong 400 đồng về tới cho bà này, công tôi đi bộ cho 400 đồng để viết cái cuốn xuất hồn. Mà sự thắc mắc của tôi ghê lắm, không bao giờ tôi tin ông này cái gì hết. Nghĩa là ngày mai ông chỉ nói tiếp tục không, không có được đặt lại. Nếu ông đặt lại tôi không chết, tôi cam kết trước vậy. À, đi tới chỗ nào, rồi mai tới chỗ nào, mốt tới chỗ nào. Cho nên anh đọc cái cuốn đó, có đầu có đuôi. Coi thử nếu ông sức, ông thấy Minh Cảnh Đài rồi thì ông phải nhớ, chứ không có hỏi lại hôm qua nói cái gì. Tôi không chịu cái đó. Hôm qua tôi đã nói tới đâu, tôi không chịu cái đó. Nghĩa là tiếp tục chứ không có hôm qua nói cái gì. Cho nên những sự thắc mắc và sự bán tính bán nghi của các bạn bây giờ là ở trong trường hợp của tôi. Tôi ở trong đó, và tôi đem biết bao nhiêu nè, thôi miên nè, thầy bùa nè, thầy pháp nè, đủ thứ là thử không. Còn cái trần gian này khó chịu nhất, cái trần gian này tôi chết. Cứ xét mỗi tuần là có cái gì lạ rồi tôi đem xuống. Có thằng cha nó nói như là nó đi xuống bao nhiêu tầng địa ngục, lên bao nhiêu tầng thiên đàng, chỉ một cái con thằng lằn rớt cái đuổi, nó vẽ cái bùa, nó thổi cái là tất cả cam quýt đôi gì nó đứng hết. Ngài tôi dẫn xuống, tôi thử nó không được rồi, tôi mới dẫn xuống ổng. Nhà tôi thằng lằn thiếu gì bây giờ anh chỉ cái con nào rớt xuống, nó tại sao ở đây tôi làm không được. Nó gieo dao mà chặt ở đây, chặt không đứt. Tôi mới đưa tay tới đây tôi lấy cái kim tôi thọc cái lũng. À, rồi sao anh thua tôi? Thua tôi mới kêu tôi là huynh trưởng, rồi tôi mới dẫn xuống gặp ông Tư. Tôi nói thôi bây giờ nghe là anh làm hết tất cả những bùa phép chơi ông già này đi. Xuống ông Tư cười liền. Ông nói chơi sao nổi, quỳ lại đi con. Quỳ lại liền, thằng đó nó quỳ lại liền. Nó thú vô một ý có tiếng á, quỳ không dám nữa. Ông cười, bây giờ tôi mà nó qua không được làm sao nó qua không? Sợ. Cho nên tôi có thử về bên thông thiên học là ông Houston. Ông Houston ông viết là vũ trụ và con người đó. Tôi đặt cuốn nó tôi mê lắm hồi ban đầu. Mà nghe ông Houston qua là tôi khoái lắm rồi. Nhất định thế nào cũng gò ông già này đi gặp ông già kia. Tôi mới nói Tôi nói ông nói ông tu cũng xuất hồn thiệt, chứ tôi cũng chép, tôi cũng có công chép cũng xuất hồn. Nhưng mà cái ông này cũng xuất hồn, ông thấy được Đức Mẹ rồi, thấy không? Ông in hình cho khắp thế giới được. Thì tôi cũng nghĩ ông này không phải xuất hồn, nhưng mà tôi muốn ông đến nói chuyện với ông. Ông nghĩ sao? Ông ấy muốn đi đi, nhưng mà tôi cũng phải nói với bà xã một tiếng. Tôi nói bà xã nào, nói chuyện với cô Tiên, cho bà đã khó chịu lắm, phải arrange với bà rồi tôi mới đi được. À, tôi nói thì được, thì ông nói đi, đi với tôi mà, tôi bảo vệ mà, không sao đâu, không ai dám quánh ông đâu. Nói vậy đó. Thì ông nói được, hỏi rồi cái thì ông hẹn thôi được mai đi, khỏi cần điện thoại, khỏi cần xin ông đi vụ. Ha, đúng 9 giờ mình tới thì gặp ông phía sau. Bạn có địa chỉ rồi, lên taxi nói rõ ràng, nó chở đó. Chở gặp bà Nguyễn Thị Hai, thì bà Nguyễn Thị Hai đưa ông phía sau ra, gặp cái ông. Tôi rất lễ tội, bạch Đại Đức, xa bà lại. Đại Đức muốn sai con đi lên trời bất cứ giờ phút nào, ông về báo cáo cho Đại Đức. Thì bà Nguyễn Thị Hai mới dịch lại cho ông Sông nghe. Ông Sĩ Sông bật ngửa cái đầu, mặt bừng đỏ lên. Ông nói thôi cho phép tôi coi cái đầu. Nguyễn Sông cũng hay lắm, cho tôi coi cái đầu. Thì ông tôi cho mời Đại Đức coi cái đầu, tét từ đâu tới đâu, rờ hết tét lớn chỗ nào. Rồi kê ông Sĩ Sông, ông ấy chắc cái tay ông ấy minh triết. Thì bà Nguyễn Thị Hai mới dịch lại minh triết. Ông Tư cười, ông cười lộ hai cái răng ông vậy nè, cười. Ông làm vậy. Rồi tôi mới nói lại cho ông Hí Sông nghe. Tôi đã đọc cái cuốn Vũ Trụ và Con Người, và tôi cảm thấy rất thích thú, và tôi muốn tu. Nhưng mà tôi đi nghe Thông Thiên Học mấy lần, rồi tôi cảm thấy không cảm động được lòng tôi. Tôi mới trở về, chỉ có cái ông già này, ông cảm động tôi. Và tôi thấy ông phá mây rõ ràng, đè mây rõ ràng, nói cho bà Nguyễn Thị Hai vậy. Thế là hôm nay ông đến đây cũng do tôi thúc đẩy, và tôi muốn thấy rõ cái quyền cơ bề trên mà tôi muốn đi học. Thế nó ông xong ông nói thôi, ông có rảnh, ông tới chơi với tôi. Ông xong có mờ, do bà Nguyễn Thị Hai dịch, mời tôi rảnh tới chơi với ông. Thì ra rồi thì tôi thấy phân biệt giữa hai bên thì ông Tư đi xa quá. Và ông Tư nói cái gì nói trước á, thì ông này chỉ có đức tin mà thôi. À, thì tôi thấy tôi phải về học nó ông Tư hơn. Chứ trong lúc đó cũng nghèo, mà đi tới nhà bà kia thì giàu quá, không biết sao. Thì thôi mình đã tu với ông này cho rồi. Tại là tôi không có đi lại ông hết xong. Chứ ông mờ thôi. Ông mờ rảnh lên tới đây.
Thế thầy như vậy nghĩa là trước kia thầy cũng thắc mắc Nguyên Tư nhiều lắm.
Thắc mắc ghê.
Tìm hiểu nhiều.
Thắc mắc và đem ông đi từ chỗ. Tôi đem ông đi sở thú. Đi qua dưới cái cây mà tôi thấy cái gì ở trên cây đó. Thì tôi có hỏi ông. Tôi hỏi ông thấy trên cây đó có cái gì. Tôi làm như thầy hạch ông vậy. Ông nói cái thứ đúng cái tôi thấy không vậy thôi. Cho nên ông nói cái thằng cha này thắc mắc quá chừng. Những cái tôi thấy rồi, tôi mới hỏi ông thấy bây giờ ông thấy cây này có cái gì. Ông cho tôi biết. Ông nói y như tôi thấy. Nhưng mà tôi không có nói cho ông biết là tôi thấy cái gì. À tôi nói vậy hả. Vậy hả. Vậy thôi. Rồi đi qua cây khác. Mà hai thầy trò cứ đi lụm khụm. Từ cây này tới qua cây kia qua. Rồi đi thú xuống nhà bè. Thì vô trong chùa. vô trong chùa gặp mấy ông sư đó, thì ông ra ông đón chúng tôi vô. Vô rồi cái thì tôi thấy ông Thích Ca trên đầu à. Tôi thấy rõ ràng ở trên đầu tôi. Tôi mới hỏi về thưa bạch thầy, giờ phút này Đức Thích Ca đứng đâu? Ông nói ông Thiên Chúa Giáo, tôi không nói. Chào cung kinh, tôi nói rồi ông Tư, ông ấy lấy chút chén. Ông ấy bạch Đại Đức, cái tô này mà rớt xuống đất mà bể nát đi đó, được chừng nào nó mới hồi sinh lại bạch Đại Đức? Ông nói câu này, càng tu mình thấy càng thấm. Cái hồn của người tan rã chừng nào mới hội tụ, bao nhiêu ước niên mới hội tụ. Ông hỏi cái câu đó mà ông nói cái tô ông nói. Ông kia ông nói, mấy ông Thiên Chúa Giáo đừng để tôi thử tôi, đội để cho chúng tôi tu. Thôi giờ bạch xa. Rồi cái đi ra, cái ông Tư hỏi bạn hiểu gì không? Hồi đó tôi cũng mờ mờ, tôi không hiểu gì. Tôi không hiểu cái tô mà tan rã dưới đất thì chừng nào mới hội tụ lại cái thơ, cái tô. Cái câu đó hồi đó tôi không hiểu. Mà không bao giờ ông chịu giảng tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Mà tôi cũng không hỏi là tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Chứ ý tôi nói nhất định tôi phải tìm ra cái câu hỏi của ông, tại sao ông hỏi câu hỏi đó. Sau này tôi tìm ra, tôi cười. Tôi nói ông thật siêu. Ông hỏi câu hỏi đó thật siêu. Những người không có trình độ không có trả lời nổi. Không có trình độ tu học và không có thực hành, biết cái hồn không bao giờ trả lời nổi. Cái hồn anh bị tan rã được chừng nào mới hội tụ lại được? Cả ước niên nó không phải chuyện giờ. Ông lấy cái to ông nói nhiều đó rồi. Và cái chân lý của ông sống động tới ngày nay. Tôi càng thích thú, càng nghĩ tới cái to, tôi thấy nhân gian người ta đi trong khổ nhiều. Cho nên tôi thấy Thượng Đế khóc, khóc nhiều lắm. Và tôi thấy Quan Âm cũng khóc nhiều. Vì chúng sanh chưa thức giác. Chưa thức giác. Một bậc tu hành trong chùa mà chưa hiểu được ngoài đời làm sao ta hiểu nổi cái chuyện hồn là cái gì. Tội nghiệp. Cho nên ông Tư đã đi trước bệnh đó. Hồi đó mấy chú này được gặp ông Tư mà tôi không biết cái giá trị ông Tư là cái gì. Không biết. Ông già, ăn nói mộc mạc, có hay gì đâu ha. Thế ông có hay khỉ gì đâu, ông già mộc mạc. Nói cả lần sờn, nhiều khi nói giỡn không ha. Chặt đứa này, chặt đứa kia. Nên tôi đem bà Trần Trung Hiền vô nhà chơi, vô mà trong lúc đó là thân gia của ông Ngô Đình Diệm. Bộ tôi sợ Tổng thống Ngô Đình Diệm lắm, sao bà tới đây bà uy hiếp tôi. Trời ơi, tôi đem bà này đi tới trị bệnh, nhờ cụ trị bệnh đau lưng mà tại sao cụ chửi người ta. Khi không nữa, tôi sợ Tổng thống Ngô Đình Diệm lắm, sao bà tới bà uy hiếp. Nói vậy đó, bà kia bà khóc, bà nói cụ con đâu có làm gì mà cụ chửi con. Ông Tám đem con tới để nhờ cụ trị. Tôi không có sợ thằng Tổng thống nào hết. Trong lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm đang mạnh mà bà là xuôi gia đó. Cái chặt ông cười. Mà hết đau lưng chưa? Giảm cụ đâu còn đau lưng nữa. Thì tôi chỉ hết mình trả tiền. Nếu mà tôi không chửi Tổng thống thì cái lưng bà còn đau hoài. Tại Tổng thống cái lưng bà đau. Cho nên tôi phải chửi Tổng thống cái lưng bà hết đau. Bà phải qua bữa sau mua cái gato thiệt lớn cho ông. Chú ông già thì hay quá. Chị bệnh khỏi cần thuốc. Chị bằng điểm. Là ông muốn dạy tôi. Đó. Ông nói tôi không phải là tôi tu rồi tôi sanh. Nhưng mà nhiều khi bạn trong ý bạn nói tôi được sanh. Tôi không có đạo đức hay chữ người ta. Tôi biết bạn nói tôi. Nhưng mà bạn không nói ra miệng. Tâm bạn nói. Ông nói trúng vậy. nhưng mà tôi phải gạt cái trược điển, tôi mới đưa thanh điển. Tôi chửi họ để họ giận đi, giận cho cái nọ, tôi mới truy vấn được. Sao mình mới phục cái tài đó? Cho nó ông vừa trị bệnh vừa hốc thuốc cho anh ha, vừa nói chuyện mồ mả, nó đủ.